lớn, cốt lõi của phẩm tựa thứ nhất. Phẩm tựa thứ nhất chủ yếu nói đến vô lượng nghĩa, tức tóm lược tất cả các kinh của Phật đều nằm trong phẩm tựa. Như chúng ta đã biết, kinh của Phật nói là phương tiện, nhưng đưa chúng ta đến chỗ an lạc. Thật vậy, kinh Phật nhằm làm cho tâm chúng ta thanh tịnh và được an lạc là chính yếu. Dù ở hoàn cảnh nào cũng được an lạc, đặc biệt là tu Pháp Hoa, phải được an lạc trong khổ lụy trần gian. Còn ở chỗ an mà được an là bình thường. Ở chỗ không an lạc nhưng ta vẫn tìm được an lạc là sen trong bùn. Và khi tâm chúng ta an lạc và thanh tịnh được, thì sẽ xuyên suốt 2.500 năm để chúng ta tham dự được hội Pháp Hoa và xuyên vào tâm Phật để chúng ta nhận được bổn Phật. Ý này tiêu biểu bằng hoa mạng Đà La và hoa mạng Thù Sa. Có hai loại hoa này, chúng ta thấy thông suốt được 18.000 thế giới, mới gặp được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Di Lặc. Hai vị Bồ Tát này là cốt lõi của Đạo Phật. Bồ Tát Văn Thù tiêu biểu cho trí tuệ, lý giải được tất cả mọi việc, và Bồ Tát Di Lặc tiêu biểu cho phước đức. Hai Bồ Tát này kết hợp lại mới có Pháp Hoa. Bồ Tát Di Lặc nhiều đời chuyên làm phước đức, nên Ngài trở thành người tiêu biểu cho phước đức, và lúc nào Ngài cũng cười, thể hiện tâm vui và thanh thản. Bồ Tát Di Lặc là người làm duyên khởi cho Phật nói kinh Pháp Hoa và được Phật thọ ký thành Phật trong tương lai. Tìm tương lai thấy Di Lặc ra đời và tìm quá khứ thấy có Văn Thù là kết hợp quá khứ và vị lai trong một niệm tâm tu của chúng ta. Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì thu nhiếp được cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ba đời chư Phật thuyết pháp sai biệt đều từ tâm thanh tịnh như hoa sen và từ trí sáng suốt. Nói cách khác, bước theo dấu chân Phật, chúng ta cần kết hợp tất cả giáo lý của Phật để phát huy trí tuệ của ta, mới thấy đúng và làm đúng, phước đức mới sanh ra. Nếu ta thấy việc cần làm mà không làm thì không có phước đức, còn làm sai thì bị đọa. Từ phẩm tựa thứ nhất là hạt bồ đề thứ nhất, tiêu biểu trên pháp y và đi đến phẩm pháp sư thứ 10, không có 8 phẩm ở khoảng giữa. Vì chúng ta lướt qua các phẩm này để kết tinh thành phẩm pháp sư thứ 10 là hạt bồ đề thứ hai trên pháp y. B lớn, cốt lõi của phẩm pháp sư thứ 10. Cốt lõi của phẩm thứ 10 nằm ở ba việc chính cần nhớ để chúng ta tu. Việc thứ nhất là Phật gợi cho chúng ta ý thức rằng Bồ Tát thành sông vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sanh lại nhân gian là hành giả Pháp Hoa. Chúng ta chưa thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tự xưng là hành giả Pháp Hoa là đại vọng ngữ. Chỉ có Phật Thích Ca là Bồ Tát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thường nhân gian sanh lại cuộc đời này để mở màn bí mật cho chúng ta hiểu là trong con người Ngài có ông Phật, nên thôi thúc tác động từ Phật bên trong đó. Ngài mới vượt thành đi tu thành Phật. Nếu không có sự thôi thúc này, thì làm sao từ bỏ được quyền lợi thế gian, từ bỏ ngai vàng dễ dàng như thế? Ông Phật bên trong thôi thúc Thái tử Sĩ Đạt Ta bên ngoài rất quan trọng, khiến Ngài nghe được chư thiên từ trong hư không nhắc nhở rằng: ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa? Xin tu chứng đạo chân thừa, trần gian cảnh tục say sưa làm gì? Ngày còn lần lửa thế thì, chúng sanh ngu dại ai vì bảo ban? Mau mau mở lối niết bàn, kheo đèn trí tuệ vén màn vô minh. Nhờ có căn lành bên trong mới nghe được chư thiên nói, còn nghe ma quỷ nói thì dễ hơn nghe Phật, vì ma quỷ gần ta, ta chết thành ma, ma sanh làm người. Chúng ta nay mới phát tâm Bồ Đề nghe được Kinh Phật. Điều này được Ngài Nhật Liên dạy rằng, chúng ta giống như con chim trong lòng, nghe con chim bên ngoài hót mà muốn sổ lòng thoát ly ra khỏi sanh tử, tức con đường chúng ta đã chọn. Thấy Phật thành Phật và Ngài thương nhân gian sanh lại, nên chúng ta quyết chí tu theo Phật, và có căn lành nhận ra điều này, mới rơi nước mắt nói rằng, chúng ta dĩ như con rùa mù gặp bọng cây nổi ở giữa đại dương mà bám vào được để lên bờ giải thoát. Như vậy, ý thứ nhất của phẩm Pháp Sư thứ 10 là Phật đã thành Phật và Ngài sanh lại nhân gian này. Chúng ta may mắn gặp Phật và nương được Pháp phần nào thì được an lạc và giải thoát phần đó. Nghĩa là chúng ta tu hành có thăng tiến trên đường đạo, và giáo lý Phật có công năng làm cho chúng ta sanh ra công đức lành và tiêu trừ phiền não. Đó là ý thứ nhất chúng ta bám vào. Ý thứ hai trong phẩm Pháp Sư thứ 10 là ở trên cao nguyên Đào Giếng. Chúng ta thấy rõ, tất cả mọi người tu không giống nhau vì vị trí phát xuất khác nhau. Có người ở trên cao nguyên Đào Giếng, có người ở bình nguyên Đào Giếng. Người sống gần sông thì lấy nước rất dễ dàng, tiêu biểu cho Bồ Tát sống gần Phật nên đạt được quả vị tu chứng một cách nhẹ nhàng. Hàng Thanh Văn sống ở bình nguyên phát tâm tu là thấy Phật, như Ngài Thiên Thai, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, tuy sống cách Phật xa nhưng phát tâm tu, 10 năm hạ thủ công phu là Ngài Nhật Liên đắc đạo. Chúng ta tu lâu mà kết quả rất chậm là vì ở trên cao nguyên Đào Giếng. Chúng ta đến được đất ước là mừng lắm rồi, vì đã có tiến bộ, không phải chết khát trong sa mạc. Thật vậy, nương vào kinh điển tu hành, ít nhất cũng có được công đức, và tâm chúng ta cũng được an lạc trong mọi tình huống, dù giàu, nghèo, khổ, vui. Như vậy là đã tới đất ước, nên cảm thấy mát lòng một chút. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng chịu đựng được. Vì vậy, đến đây chúng ta mới thực hành được hạnh nhẫn nhục. Ai nói gì cũng được, chúng ta cũng an là tới đất ước. Còn lúc trước, chúng ta không chịu thua ai, không nhịn ai đâu. Họ nói một, mình nói lại ba. Đánh mình một, mình đánh lại ba. Sang Nhật học, thầy cũng không chịu thua ai, nên học võ. Nhưng học rồi thì không muốn đánh ai nữa. Nghĩa là tâm đã chịu đựng được. Đã tới đất ước, đất bùn thì cái gì khổ nhục trần gian đổ lên, tâm mình cũng an lạc. Nhờ vậy, Phật lực mới gia bị, che chở, mới làm được việc bất tư nghị. Điều này khiến ta nhớ đến thí dụ ông trưởng giả và cùng tử. Sự thật mình không có khả năng, nhưng được Phật trao cho gia tài thì làm gì cũng được. Và nếu thật sự là cùng tử thì không dám tiêu xài phung phí, vì không phải của mình mà của Phật cho. Mình chỉ làm tôi cho Phật, nhưng được Phật giao cho làm là sung sướng rồi. Phật bổ xứ để chúng ta làm thì sẽ làm được những việc mà không bao giờ ngờ tới. Khi chúng ta đến đất ước, đất bùn là sắp đến nước, nên tinh tấn làm không thôi. Thầy đã 74 tuổi, vẫn cố gắng làm thêm để mót công đức, để kiếp sau có điều kiện tu và làm được Phật sự. Bây giờ có điều kiện làm mà không làm, mai mốt muốn làm cũng không được. Nhẫn nhục tu hành và siêng năng làm việc được kinh diễn tả là ra công đào giếng không ngừng nghỉ, nhất định sẽ tới nước. Ý thứ ba của phẩm Pháp Sư thứ 10 dạy rằng, muốn tu Pháp Hoa phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Tòa Như Lai là tâm thanh thản, không còn phiền não bao vây. Dù gặp việc khó hay dễ, chúng ta vẫn thanh thản, không biện minh. Thanh thản tu, thanh thản làm việc Phật, không biết mệt mỏi. Khi nào lòng thanh thản thì được coi là hành giả Pháp Hoa. Ngoài ra, khi tiếp xúc với người hay đến đâu cũng vì lòng từ bi, không phải vì quyền lợi. cái gì thôi thúc chúng ta đi? Nếu quyền lợi thôi thúc để chúng ta thọ nạn, thì nhất định không đi. Nhưng vì lòng từ bi dấn thân, chúng ta sẵn lòng. Nếu được như vậy, Phật sẽ lấy y trùm cho mình. Thầy cảm nhận điều này rõ ràng. Vào nhà Như Lai là có tâm từ thương xót chúng sinh mà làm, nên có lúc nguy hiểm thầy vẫn làm. Nhưng nhờ Phật trùm y nên vẫn được an lành và được người thương quý. Chỗ có quyền lợi mà vào thì mọi người đều không chấp nhận, nên chắc chắn có đấu tranh xảy ra. Vì lòng từ bi, vì chúng sinh, sống chết cũng được, vì sau lưng ta đã có Phật. Nhưng nên nhớ rằng, khi làm đạo, ta luôn đụng chạm với ác ma, tức đụng đến quyền lợi của người xấu. Vì người xấu thì làm vì quyền lợi, cho nên chúng ta làm tốt là cắt mất quyền lợi của họ, tất nhiên họ phải thù oán ta. Như vậy, chúng ta luôn có hàng oán tặc bao vây. Ngài Nhật Liên gọi là có ba hạng người ác là Tiếm Thánh Tăng Thượng Mạng, Đạo Môn Tăng Thượng Mạng và Tục Chúng Tăng Thượng Mạng. Vì vậy, nếu không có Phật lấy y trùm để cứu, chúng ta không thể đương đầu nổi với ác ma. Ngài Nhật Liên đã từng trải qua kinh nghiệm này. Ngài tuyên dương chánh pháp, đương nhiên đụng chạm đến tà pháp luôn nói sai. Đức Phật cũng vậy. Trên bước đường truyền bá chánh pháp, Ngài cũng bị ngoại đạo thuê người vu họa và sát hại, nhưng hại không được, vì đã có chư Phật mười phương che chở Ngài, và kẻ ác tự chuốc họa vào thân. Biết như vậy, ta không cần quan tâm đến việc vu oan giá họa. Việc của chúng ta đúng mà đụng chạm đến quyền lợi người khác, chúng ta phải chấp nhận quả báo và phải mặc áo giáp nhu hòa nhẫn nhục. Gặp việc đáng giận, đáng buồn, nhưng ta không giận, không buồn. Đó là cốt lõi của phẩm Pháp Sư thứ 10, cũng là cốt lõi của việc tu hành trong thời mạt Pháp. Chúng ta đến đâu cũng vì lòng từ bi, tới để giúp chứ không nhờ vả. Và có quyết tâm như vậy, họ xử sự thế nào, chúng ta cũng nhắm mục tiêu đó mà làm. Ngoài ra, tâm chúng ta luôn thanh thản. Đối với tất cả mọi việc tốt xấu của trần gian, chúng ta bỏ ngoài tâm. Có ba điều: nhà Như Lai, áo Như Lai và tòa Như Lai. Phật lực gia bị cho chúng ta được, thì dù ở chỗ vắng vẻ, Phật cũng khiến chư thiên đến cúng dường, không cảm thấy cô đơn. Thực tế cho thấy người ẩn tu trên núi gần được chư thiên vì tâm thanh tịnh, chư thiên mới đến cúng dường. Khi Phật tại thế, Ngài thuyết pháp có chư thiên đến nghe. Trong rừng đêm vắng, A Nan thấy những tia sáng trong rừng bay lên. Phật nói rằng vì tâm A Nan không thanh tịnh nên chư thiên sợ bay về thế giới của họ. Chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, tâm lắng yên, chư thiên, chư thần tới. Nếu có người ác đến hại thì chư thiên sẽ giữ gìn chúng ta. Riêng thầy cảm nhận được có hộ pháp bảo vệ mình nên không sợ và không chết. Hộ pháp Long Thiên tuy vô hình nhưng lại có kết quả thực tế. Thật vậy, khi người ác định giết mình, nhưng tự nhiên họ trở thành hiền vì chư thiên tác động tâm họ thay đổi. Nếu tâm chúng ta không an ổn, hộ pháp không giữ được, chúng ta sẽ thọ nạn. Giờ trước gặp nguy hiểm nhưng không chết, giờ sau gặp nạn nhỏ lại không thoát được. Ý này, người thế gian nói rằng đi sông, đi biển không chết, nhưng chết lỗ chân trâu là gặp hoàn cảnh không đáng chết nhưng chết, vì ta mất chánh niệm, không còn thanh tịnh, nên thọ nạn ở trường hợp không đáng bị nạn. Biết như vậy, khi ở trong hoàn cảnh không yên ổn, chúng ta cố gắng giữ chánh niệm, nhưng được yên ổn rồi, cần phải nỗ lực tu nhiều hơn. Bây giờ, Phật huệ mới gia bị cho chúng ta, nên huệ sanh. Kinh nghiệm của Thầy lúc ở tù năm 1963, trước cái chết, Thầy nhiếp tâm niệm Phật, trì kinh, được thoát nạn và ra tù, được tự do tu. Thầy phải gấp rút tụng kinh để thuộc lòng, tức phải tu nhiều hơn. Cố đem kinh của Phật để vô lòng, nhờ vậy tâm sáng lần, tăng trưởng Phật huệ. Thấy Phật thì ai gần người như vậy, tâm được an và thấy hằng xa Phật. Đi tìm đạo, gặp thầy hay chùa mà chúng ta cảm thấy an thì nên theo. Nếu gặp bất an nên bỏ đi. Phải tìm chỗ tâm chúng ta được an, tìm bạn mà tâm chúng ta được an để nương tựa. Còn người bất an, tìm người bất an để tâm sự, cãi vã, là biến chùa thành chợ, thì tu cái gì? C. Cốt lõi của phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15. Từ chỗ tâm chúng ta an, tâm chúng ta trụ định là bước qua thế giới của tâm, thế giới vô hình. Thế giới tâm mở ra, ta thấy không giống người thường thấy. Người đời thấy bằng mắt, khác với thấy bằng tâm. Thấy bằng mắt thì thấy thế giới của người tu không đẹp và khổ, nhưng thấy bằng tâm hoàn toàn thấy vui và đẹp. Bây giờ bắt đầu đi vào thế giới tâm linh sẽ thấy khác. Kinh Nguyên Thủy thấy Phật đến thôn Ưu Lầu Tần Loa, gặp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, rồi vào ở trong miếu thờ rắn, và đến sáng có 500 đệ tử xin quy y với Phật. Nhưng thấy theo Tùng Địa Dũng Xuất thì 500 người này là do Phật hành Bồ Tát Đạo giáo hóa họ từ nhiều kiếp trước, không phải mới có. Cũng trên tinh thần này, hôm nay chúng ta gặp khó khăn, chống đối là vì nhân quá khứ chúng ta đã tạo. Trụ chánh định, sanh trí tuệ, nên ta nhìn đời khác, thấy chỗ nên tới, người nên gặp, chỗ không nên tới mà tới là thọ nạn, không nên gặp mà gặp là bị nguy hiểm, không nên nói mà nói thì chết chóc, tù đầy khó tránh. Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như và 55 thanh niên Gia Xá, độ 3 anh em Ca Diếp, vì những người này đã thọ ơn của Phật từ quá khứ. 5 anh em Kiều Trần Như tuy bề ngoài không ưa Phật, nhưng bên trong kính trọng Phật. Phật nói, 5 ông này trong kiếp trước làm người đánh cá đã giết Phật, nên họ hối hận đi tu, đời nào cũng theo Phật. 3 anh em Ca Diếp cũng vậy, không phải tự nhiên họ bỏ ngoại đạo. Điều đó không dễ chút nào, vì họ đang là quốc sư mà bỏ theo Phật, không tiền, không danh lợi, không nhà cửa. Vua Tần Bà Sa La dân thượng uyển cúng dường Phật cũng không dễ, toàn là những việc bất tư nghì. Đại Thừa nhìn thấy được sự thật là quá khứ những người này đã thọ ơn Phật, nên hiện đời thấy Phật là sanh tâm kính trọng. Vì vậy, nghĩa này là nghĩa Tùng Địa Dũng Xuất, một đêm mà Phật giáo hóa được 1.000 người. Những người này ở đâu ra? Thiết nghĩ độ được một người đã khó, huống chi 1.000 người ngoại đạo chuyên chống đối Phật, nhưng lại phát tâm làm đệ tử trung thành của Phật. Nhìn bề ngoài thì Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp nghĩ Phật đến để tranh giành quyền lợi, nên muốn sát hại Ngài. Tuy nhiên, mới gặp Phật, ngoài mặt ông đã thấy hình như quen, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Các hình như là cái quá khứ đã lưu trong ký ức của ông. Nhưng tâm thanh tịnh của Phật đã tác động Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, làm cho ý xấu ác của ông rơi rụng. Ông mới khởi ý niệm Phật là thánh, ông không phải là thánh. Tâm của Phật đi thẳng vào tâm bồ đề của ông, khiến cho Phật tánh của ông bộc phát, nên nhận ra được Phật là thầy của ông. Ông có được hiểu biết và uy đức như vậy là nhờ Phật dạy từ kiếp quá khứ, khiến ông sụp xuống lạy Phật. Việc này cũng không dễ và thể hiện sự giáo hóa theo Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 15, Phật nói rằng những Bồ Tát này do Ngài giáo hóa là giáo hóa từ kiếp trước, không phải mới giáo hóa mà được dễ dàng như thế. Thực tế chúng ta thấy những đứa con do cha mẹ sanh ra mà cha mẹ còn không dạy được, và việc dạy học trò cũng khó. Vậy mà chúng ta thấy Đức Phật giáo hóa thật đơn giản, vì Ngài giáo hóa họ từ nhiều đời đã thuần thục, nên nay gặp lại Phật, họ sanh tâm quý trọng liền. Điều này gợi nhắc chúng ta tìm được thầy hiền, bạn tốt là ta kính trọng ngay. từ quá khứ tốt mới dẫn đến hiện tại tốt, còn kết duyên với việc xấu sẽ dẫn đến quả báo xấu. Cho nên chúng ta phải cố tránh, vì con đường đến quả vị Phật còn xa, việc phải làm còn nhiều, không nên hơn thua với họ mà làm mất cơ hội trễ chuyến đò. Người thế gian cũng thường nói rằng tránh voi chẳng xấu mặt nào. Gặp voi say rượu mà đụng vô làm sao sống nổi. Những người hung dữ là ác ma, chúng ta phải tránh. Tìm người đồng hạnh, đồng nguyện để làm bạn cùng tu. Phật nói trong kiếp quá khứ tu hành, Ngài có bốn việc đặc biệt, và người nào làm bốn việc đó là bạn của Ngài. Ngài và họ gặp nhau ở bốn việc như sau. Một là ưa làm việc khó làm, người khác không dám làm nhưng ta dấn thân. Ta luôn chuẩn bị tư thế làm việc khó, vì như vậy dễ sanh được công đức và được người quý trọng. Bồ Tát có hạnh này gọi là Thượng Hạnh Bồ Tát. Hai là gặp việc lớn hay nhỏ đều làm, việc gì cũng làm là Bồ Tát vô biên hạnh. Điển hình như Đức Phật trên đường du hóa độ sanh, Ngài đã xỏ kim cho bà già bên vệ đường. Lúc đó, không làm việc này mà đòi hỏi việc khác sao có được. Chuẩn bị tư thế ở đâu mình cũng làm được. Ba là tâm luôn thanh tịnh, đừng để ý xấu nổi dậy, là tinh thần của Bồ Tát tịnh hạnh. Và bốn là hoàn cảnh nào cũng chấp nhận, là Bồ Tát an lập hạnh. Cần làm Phật, Bồ Tát làm Phật. Cần thanh văn, làm thanh văn. Cần đóng vai người gánh phân, làm thuê cũng làm, nghĩa là Bồ Tát không lệ thuộc việc nào, vì Bồ Tát hiện hữu trên cuộc đời để cứu giúp chúng sinh, tạo công đức. Phật khuyên chúng ta nên gần gũi bốn hạng người này. Bồ Tát tùng địa dũng xuất là Bồ Tát từ tâm hiện ra, tức tâm chúng ta có bốn tánh đức này thì sẽ gặp những người tương ưng như vậy. Hạt Bồ Đề thứ ba là chúng ta có bốn Bồ Tát đồng hạnh nguyện trợ lực tu hành. Nhờ đó, chúng ta mới thấy được Như Lai thọ lượng.